Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Thái Nguyên tổ chức Tết cổ truyền Bun Bi Mai cho lưu học sinh Lào. Từ ngày 10 tháng 4 áp dụng chính sách tiền lương mới khối doanh nghiệp nhà nước. Báo động tình trạng lạm dụng corticoid trong điều trị. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, ngày 10 tháng 4 tại quảng trường Ba Đình, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ báo công dâng Bác và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Đây là hoạt động thường niên của Đảng ủy khối nhằm kịp thời động viên, khen thưởng, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác tại các tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc và toàn đảng bộ khối. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phóng viên Anh Tuấn thông tin chi tiết.
Trước khi vào buổi lễ, đoàn đại biểu Đảng bộ khối đã dự lễ thượng cờ ở quảng trường Ba Đình, được thực hiện vào mỗi buổi sáng trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thượng cờ là nghi lễ quốc gia, ý tưởng thực hiện nghi lễ trên quảng trường do Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất và được Chính phủ phê duyệt vào dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh Bác Hồ. Nhân dịp này, các đại biểu và thành viên đoàn cũng vinh dự được Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng trao huy hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ báo công, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Người đã đi xa nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách, cuộc đời và sự nghiệp của người còn mãi trong tim mỗi người dân Việt Nam. Lý tưởng cách mạng và di sản người để lại cho Đảng, dân tộc ta mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trở thành lẽ sống, mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Khắc sâu lời căn dặn của Người, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất. Đoàn đại biểu xin hứa luôn nhớ lời dạy của Bác, nguyện nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến hết mình, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà Bác đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Báo công dâng Bác về những kết quả thành tích sau 3 năm triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã ra sức thi đua xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phồn thịnh. Năm 2023, tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP tăng trên 5% so với cùng kỳ, tiếp tục là tỉnh dẫn đầu về chỉ số tăng trưởng kinh tế trong vùng Trung du miền núi phía Bắc. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 20 tỷ đồng. Với kết quả này, Thái Nguyên chính thức lọt vào top 18 tỉnh thành phố tự cân đối thu chi. Công nghệ số được áp dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế số trở thành một trong những trụ cột chính, giá trị kinh tế số đạt gần 800.000 tỷ đồng. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 118 trên 126 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 93,7%. Có 6 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kết quả trên có những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí Hoàng Anh Trung, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác là một trong yếu tố quyết định để mà cho cán bộ, đảng viên rèn học tập để mà rèn luyện chính bản thân mình, để mà góp phần nâng cao trách nhiệm trong cái thực thi công vụ. Và cái kết quả thiết thực nhất chính là các cái chỉ số tăng trưởng của tỉnh.
Cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021-2023, các phong trào thi đua của đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, công đoàn các cấp trong khối, các cơ quan tỉnh đã gắn với các phong trào thi đua yêu nước, trở thành động lực quan trọng để các tổ chức đảng, cán bộ, công chức, người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, có gần 330 tập thể cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh khen thưởng trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong 3 năm qua. Chị Trần Thị Lan Anh, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Lưu trữ Lịch sử, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên và chị Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, nhân viên chăm sóc khách hàng VNPT Thái Nguyên cho biết.
Toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động trong trung tâm đã tích cực hưởng ứng, đăng ký cam kết thực hiện những cái nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ. Và đấy cũng chính là một trong những cái hình thức để động viên, khích lệ trong cái thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao hơn.
Công việc mà kinh doanh trong môi trường là kinh doanh dịch vụ, tôi cũng luôn rèn luyện theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, làm sao mà để hòa đồng hòa nhã với đồng nghiệp, giúp đỡ đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ của VNPT.
Anh Nguyễn Đức Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên nêu suy nghĩ.
Thì cá nhân tôi nguyện sẽ cố gắng học tập và làm việc, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và tham mưu tốt cho tập thể Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh trong việc triển khai các hoạt động liên quan đến tuyên truyền lý luận chính trị và lý tưởng của đạo đức cách mạng cho các đồng chí đoàn viên thanh niên.
Trong năm 2024, Đảng ủy khối và các cấp ủy cơ sở sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, xây dựng hệ thống chính trị ở mỗi cấp vững mạnh. Đồng chí Hoàng Anh Trung, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên khẳng định:
các đảng bộ, chi bộ cơ sở tăng cường cái sinh hoạt chuyên đề hàng tháng, và mỗi cái sinh hoạt chuyên đề ấy gắn với công việc cụ thể của mỗi chi bộ, gắn với trách nhiệm công việc của mỗi cán bộ đảng viên, từ đó để đưa ra để mà định hướng cho các cái hoạt động thế nào để cho nó đạt yêu cầu tốt nhất.
Nhân dịp này, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương khen thưởng cho 15 tập thể là tổ chức đảng trực thuộc và 25 cá nhân là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ khối có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Sau lễ báo công dâng bác, đoàn đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan tòa nhà Quốc hội nơi quyết định các vấn đề quan trọng bậc nhất của đất nước và khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
Ngày 10 tháng 4, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện nay tình hình bệnh truyền nhiễm trên thế giới đang diễn biến phức tạp, nhất là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong những năm qua đã ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng các vaccine cho trẻ em. Một số bệnh có vaccine phòng bệnh đã có xu hướng gia tăng. Tại Việt Nam, các bệnh truyền nhiễm lưu hành cơ bản vẫn đang được kiểm soát. Tuy nhiên, một số bệnh truyền nhiễm bắt đầu có xu hướng tăng như bệnh sởi, ho gà. Đồng thời, một số bệnh lưu hành vẫn ghi nhận số mắc ở mức cao như bệnh tay chân miệng, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2023. Bệnh sốt xuất huyết hàng năm vẫn ghi nhận số ca mắc cao. Đặc biệt, nước ta ghi nhận ca mắc cúm AH9 đầu tiên trên người. Trước đó, cuối tháng 3 năm 2024, tại Khánh Hòa đã ghi nhận một trường hợp tử vong do mắc cúm AH5N1 trên người. Tại Thái Nguyên trong năm 2023, một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng tăng. Cụ thể như bệnh sốt xuất huyết ghi nhận 415 ca, tăng 285 ca so với cùng kỳ. Bệnh tay chân miệng ghi nhận 501 ca, tăng 205 ca so với năm 2022. Bệnh thủy đậu ghi nhận trên 750 ca. Trong quý 1 năm 2024, bệnh sốt xuất huyết ghi nhận 11 ca mắc mới, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Bệnh thủy đậu ghi nhận 102 ca mắc mới, tay chân miệng ghi nhận 12 ca mắc mới. Rubella ghi nhận 3 ca mắc mới, tăng so với cùng kỳ năm trước. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, trong thời điểm chuyển mùa hiện nay, nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm là rất cao, diễn biến khó lường, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giao thương du lịch tăng cao. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, tăng cường công tác thông tin truyền thông nhằm khuyến cáo, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân và thay đổi hành vi, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật, triển khai thực chất và hiệu quả các biện pháp chuyên môn về phòng chống dịch bệnh.
Cũng trong ngày 10 tháng 4, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức Tết cổ truyền cho lưu học sinh Lào. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đoàn đại biểu Đại sứ quán Lào tại Việt Nam do đồng chí Kham Pao En Tha Vanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn. Lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể cùng 120 lưu học sinh Lào, đại diện cho 1.200 lưu học sinh Lào đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh. Bun Pi Mây là Tết cổ truyền lớn nhất của nước bạn Lào, được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 dương lịch hàng năm. Tại chương trình, các đại biểu đã tham gia nghi lễ truyền thống đón Tết cổ truyền Bun Pi Mây như buộc chỉ cổ tay kèm theo lời chúc may mắn cho một năm mới an khang thịnh vượng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình gửi lời chúc mừng năm mới tới các đại biểu Đại sứ quán Lào tại Việt Nam cũng như các lưu học sinh Lào đang học tập tại Thái Nguyên. Đồng chí khẳng định tỉnh Thái Nguyên luôn coi trọng hợp tác giáo dục đào tạo lưu học sinh Lào qua đó góp phần quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai nước Việt Nam-Lào. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội hữu nghị Việt Nam-Lào trong thời gian qua, đồng thời đề nghị thời gian tới các nhà trường quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho các lưu học sinh Lào. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã luôn quan tâm giúp đỡ, các nhà trường luôn chăm sóc đào tạo cho các em lưu học sinh, sinh sống, học tập và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều lưu học sinh Lào sau khi tốt nghiệp đã phấn đấu trưởng thành và giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan, tổ chức, các địa phương trong nước, góp phần thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Ban tổ chức Tết Bun Pi Mây đã tặng quà cho các lưu học sinh Lào có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Từ ngày 10 tháng 4, Nghị định 21/2024 NĐ-CP quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chính thức có hiệu lực. Theo đó, doanh nghiệp căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động để xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, làm cơ sở để xếp lương, trả lương và thực hiện các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động. Các mức lương do công ty quyết định nhưng phải đảm bảo không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động theo quy định tại nghị định này. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến và công khai tại công ty trước khi thực hiện. Nghị định 21 cũng quy định chi tiết hơn các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, lợi nhuận kế hoạch so với thực hiện của năm trước mà doanh nghiệp có thể loại trừ khi xác định quỹ tiền lương kế hoạch.
Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3 giảm 0,13% so với tháng trước và tăng 2,24% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 5 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá giảm, nhóm giao thông giảm mạnh nhất với mức giảm là 0,23%. 3 nhóm có chỉ số giá tăng gồm nhóm may mặc, mũ, nón và giày dép, thiết bị và đồ dùng gia đình. 3 nhóm giữ nguyên chỉ số giá là nhóm thuốc và dịch vụ y tế, giáo dục, đồ uống và thuốc lá. Tính chung bình quân quý 1 năm nay, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,77% so với bình quân cùng kỳ.
Tháng 12 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định số 2345 về triển khai các giải pháp an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Cụ thể, nếu người dân chuyển tiền bằng phương thức điện tử dưới 10 triệu đồng một lần thì xác thực bằng mã OTP. Chuyển tiền trên 10 triệu đồng một lần thì người thực hiện giao dịch phải xác thực bằng khuôn mặt. Tổng số tiền các giao dịch trên 20 triệu đồng trên ngày thì phải xác thực bằng sinh trắc học. Quy định này nhằm ngăn chặn thiệt hại cho chủ tài khoản khi kẻ gian rút tiền nhiều lần với số lượng lớn.
Thưa quý thính giả, thực hiện tiểu dự án 1, dự án 3 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022-2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt giao nhiệm vụ cho Trung tâm Khuyến Nông thực hiện dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn huyện Định Hóa. Đến nay, sau hơn một năm triển khai thực hiện, dự án đã có kết quả tích cực, giúp nhiều hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Bá Hoàng đề cập rõ hơn hiệu quả của dự án.
Được hỗ trợ bò nái hơn một năm nhờ chăm sóc nuôi tốt đúng hướng dẫn kỹ thuật, bò giống của các hộ nghèo hai xã Tân Dương và Tân Thịnh, huyện Định Hóa được Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ, đến nay đều đã đến giai đoạn sinh sản. Sau khi được xuất bán, giá trị mang lại hàng chục triệu đồng. Đây là số tiền không nhỏ đối với các gia đình còn khó khăn. Ông Vi Văn Xuân, xóm Tân Tiến 4 và bà La Thị Thêm, xóm Tân Tiến 3, xã Tân Dương, huyện Định Hóa nhận thấy.
Gia đình tôi đã được về tận Yên Dũng, Bắc Giang chuyển bò, được nhận bò từ năm 2022. Để chăm sóc là bò đã được sinh trưởng và đã đẻ được một con. Có hai ông bà và đủ sức khỏe để chăm sóc con bò và bán đi thì để thu nhập trong gia đình.
Con bò này khỏe mà, tôi mang về là tôi chăm sóc nó là khỏe mạnh. Nó cứ làm sao tôi gọi thú y cứ chăn nuôi nó để sau này nó sẽ bền vững.
Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh đã hỗ trợ 26 con bò cái Lai Xin tại xã Tân Dương, 19 con bò cái Lai Xin tại xã Tân Thịnh. Trong đó tập trung phối hợp với các địa phương rà soát, chọn hộ tham gia dự án đúng đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản cho các hộ tham gia dự án về kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, kỹ thuật phòng trị bệnh, kỹ thuật trồng và chế biến thức ăn. Ông Lường Văn Hồi, xóm Khao Lang, xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa nói rõ hơn về sự hỗ trợ này.
Chỉ có tranh thủ là đi cắt cỏ. Đấy, nhà mình cứ dồn cỏ đi cắt lấy về cho ngoài băm cho nó ăn.
Chị Lý Thị Lập, bộ phận khuyến nông xã Tân Dương, huyện Định Hóa cho biết.
Hướng dẫn bà con là cách chăm sóc con bò sau khi lấy bò về. Đấy là chuồng trại thì phải được cao ráo sạch sẽ. Và thức ăn thì phải trồng thêm, hướng dẫn bà con là trồng thêm cỏ để cho bò ăn.
Ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa cho rằng
mức lao động của những cái hộ nghèo này thì sức khỏe nó tương đối yếu. Chính vì vậy thì điều kiện về phát triển cái nuôi bò thì rất là phù hợp với cái địa bàn của Tân Thịnh.
Ngoài việc cấp bò giống, tiêm vaccine theo đúng quy định, bò giống được bàn giao cho các hộ dân để được giám sát bởi cơ quan chuyên môn. Việc phát hiện và phối giống kịp thời đảm bảo đàn bò sinh trưởng theo đúng kế hoạch. Ông Nguyễn Đình Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Trung tâm đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Ủy ban nhân xã triển khai chương trình tới hộ nông dân và lựa chọn các hộ nghèo và hộ cận nghèo để tham gia dự án, có những cái điều kiện về nhân lực này, đấy, về chuồng trại này. Hai nữa là có diện tích để trồng cỏ. Trung tâm cũng phối hợp để triển khai tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản cho các hộ nông dân. Hai nữa là lựa chọn nhà thầu và đưa bà con đến tận nơi cái nhà thầu trúng thầu ấy để họ lựa chọn cái con bò giống.
Việc hỗ trợ bò giống không chỉ nhằm mục đích đưa những hộ khó khăn ở Định Hóa thoát nghèo mà còn đã giúp các hộ tham gia thay đổi nhận thức, giải quyết công ăn việc làm, tạo sinh kế bền vững cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía tây gồm các huyện tại đồi Định Hóa và Phú Lương nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên. Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía đông gồm hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Trên cơ sở đảm bảo các điều kiện về hạ tầng công nghệ, ngày 10 tháng 4, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thu phí, lệ phí điện tử trong sát hạch cấp giấy phép lái xe với Viễn thông Thái Nguyên và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Theo đó, trong các kỳ sát hạch do Sở tổ chức, các thí sinh sẽ nộp lệ phí qua tài khoản ngân hàng. Hệ thống thu phí sẽ tự động trả biên lai điện tử cho thí sinh qua tin nhắn hoặc email. Việc thu phí lệ phí điện tử sẽ làm minh bạch tài chính cũng như giảm nhân lực so với thu lệ phí thủ công và góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số ngành giao thông vận tải.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2024-2025. Theo đó, năm học tới, toàn tỉnh sẽ tuyển sinh mới 334 lớp 10 với 14.426 học sinh. Trong đó hệ công lập là 304 lớp với 13.265 học sinh, còn lại là hệ ngoài công lập. Như vậy, số lượng học sinh lớp 10 được giao tuyển sinh năm học 2024-2025 tăng gần 800 học sinh so với năm học 2023-2024. Cũng theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên các huyện, thành phố và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên tỉnh được giao tuyển sinh tổng chỉ tiêu là 47 lớp với 2.130 học viên lớp 10, tăng gần 300 chỉ tiêu so với năm học 2023-2024. Ngoài ra, gần 100 lớp 10 với 4.500 học viên cũng được một số trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tuyển sinh, đào tạo liên kết với các đơn vị khác.
Thực hiện chỉ thị số 31 ngày 21 tháng 12 năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch chỉ đạo của tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, Đội Cảnh sát Trật tự, Công an thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Công an các xã, phường trên địa bàn để mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn thành phố. Với việc huy động tối đa lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra thường xuyên trên các tuyến đường, trục giao thông chính. Các lỗi vi phạm chủ yếu là đi xe không gương, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy tờ xe. Trong quá trình xử lý vi phạm, bên cạnh việc tuyên truyền phổ biến các quy định để phụ huynh và học sinh nắm được, lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo các trường hợp vi phạm và đề nghị nhà trường phối hợp với phụ huynh có biện pháp giáo dục, tránh những vi phạm và hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Thưa quý thính giả, corticoid là nhóm hoạt chất có tác dụng kháng viêm mạnh, chống dị ứng, ức chế miễn dịch, được sử dụng để điều trị trong nhiều bệnh lý khác nhau. Do sự đa dạng trong tác dụng của corticoid, thường được kê đơn và sử dụng rộng rãi, thậm chí rất nhiều người đã tự dùng các loại thuốc chế phẩm có chứa corticoid mà không thông qua thăm khám của bác sĩ. Chính điều này đã dẫn tới lạm dụng corticoid trong điều trị và có thể dẫn tới hậu quả khôn lường.
Bệnh nhân nam 75 tuổi có tiền sử bị viêm khớp lâu năm do thiếu hiểu biết nên sử dụng corticoid không đúng liều lượng và không theo chỉ định của bác sĩ nên tình trạng của ông ngày càng nặng thêm. Ông nhập viện trong tình trạng sốt huyết dưới da, cơ thể suy kiệt và kèm theo nhiều biến chứng nặng. Bác sĩ Nguyễn Thị Huyền Trang, khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhận định.
Ông nhập viện trong cái tình trạng là bệnh nhân tỉnh và tiếp xúc chậm. Trên nền bệnh nhân là có nhồi máu não, đái tháo đường, rất nhiều bệnh nền kèm theo do một cái thời gian dài là bệnh nhân đã sử dụng corticoid mà không được sự giám sát và chỉ định của bác sĩ. Hiện tại thì các bác sĩ đang phải điều trị, thứ nhất là điều trị kháng sinh để điều trị cái tình trạng nhiễm khuẩn huyết cho ông và bổ sung các cái thuốc điều trị suy tuyến thượng thận, còn với lại kiểm soát cái tình trạng đợt cấp của viêm khớp dạng thấp cho bệnh nhân ạ.
Với bệnh nhân Hoa Thị Hiếu, trú tại xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, sau khi điều trị viêm khớp tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên một thời gian bị tái phát lại. Tuy nhiên, bà không đến viện để tái khám mà tự ý mua thuốc có chứa thành phần corticoid để điều trị. Càng uống thì chân càng thấy đau, xuất hiện tình trạng tích nước vùng mặt.
Tôi đau, thế là tôi mới đi hái lá thì tôi chườm tưởng nó đỡ nhưng nó không đỡ. Thế là tôi tự đi mua thuốc, thuốc viên nó 20 viên một gói ấy. Uống thì bà cũng không thấy nó đỡ mà cứ càng ngày chân tôi cứ thấy nó cương lên thì nó nhức, hai đêm ở nhà không ngủ được luôn.
Theo thống kê từ khoa cơ xương khớp Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, số bệnh nhân nhập viện với tình trạng suy thượng thận vì lạm dụng corticoid gần đây tăng nhanh, chủ yếu là người cao tuổi. Đây là hậu quả của việc người bệnh mắc phải tình trạng đau xương khớp đã tự ý điều trị bằng thuốc nam, thuốc bắc, uống thuốc giảm đau tự mua tại quầy hoặc theo khám ở những cơ sở y tế thiếu uy tín, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Bác sĩ Vũ Thị Minh Hải, trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khuyến cáo.
Corticoid nếu như được chỉ định đúng theo chỉ định của bác sĩ thì nó mang lại cái lợi ích rất tốt cho bệnh nhân. Nhưng mà thông thường rằng là bệnh nhân đến với chúng tôi trong tình trạng là bệnh nhân đã biểu hiện suy tuyến thượng thận rất rõ. Có rất nhiều trường hợp có những cái biểu hiện rối loạn về đường máu, bệnh nhân tăng huyết áp, rối loạn những chuyển hóa lipid và bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân nhiễm khuẩn rất nhiều. Theo thống kê của khoa cơ xương khớp Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cuối năm 2022 thì có tới 53,3% bệnh nhân có nhiễm khuẩn mô phần mềm và nhiễm khuẩn huyết do hậu quả của việc tiêm corticoid không đúng chỉ định và không đảm bảo phòng tiêm vô trùng.
Việc sử dụng corticoid giống như con dao hai lưỡi. Vì vậy, người dân cần có hiểu biết về công dụng cũng như tác dụng phụ của loại thuốc này, cần đọc kỹ thành phần cũng như hướng dẫn sử dụng của thuốc. Đặc biệt, cần tuân thủ liệu trình điều trị và chỉ dùng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Ngày 9 tháng 4, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn, đã có chuyến hành quân về nguồn, tri ân, tặng quà thân nhân liệt sĩ, các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đã trao tặng hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa, 20 xuất quà cho thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, trao tặng 10 nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên. Nhân dịp này, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và nghĩa trang liệt sĩ A1, nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, tỉnh Điện Biên.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 4, đoàn công tác quân khu 1 do Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu làm trưởng đoàn đã hành quân về nguồn, tổ chức các hoạt động tri ân anh hùng liệt sĩ, tặng quà gia đình chính sách tại 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên. Tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, trong không khí trang nghiêm thành kính, đoàn công tác quân khu 1 đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Sau lễ dâng hương, đoàn tổ chức tham quan học tập truyền thống tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, di tích đồi A1. Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Trung tướng Dương Đình Thông đã đến thăm tặng quà hai gia đình chính sách trên địa bàn xã Mường Păng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, tặng 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng, ủy quyền Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên trao tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tặng 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng, ủy quyền Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La trao tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La. Thưa quý thính giả, Điện Biên Phủ đang trong mùa cao điểm du lịch, đặc biệt năm nay lại kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nên đông đảo du khách từ mọi miền Tổ quốc và quốc tế đổ về Điện Biên. Trước tình hình quá tải về dịch vụ lưu trú, tỉnh Điện Biên đã huy động được trên 100 gia đình đăng ký phục vụ lưu trú cho khách du lịch, với khả năng phục vụ khoảng 1.380 người. Mục kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ hôm nay có phản ánh về nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Từ nhu cầu cấp thiết về dịch vụ lưu trú của khách du lịch, gia đình chị Cà Thị Dương, bản Pa Pe, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ đã đầu tư mua sắm chăn ga, gối đệm và các thiết bị cần thiết để biến căn nhà sàn của mình thành mô hình homestay. Với sức chứa từ 40 đến 50 người, giá trị khoảng 100.000 đồng một người một đêm. Thậm chí chị phục vụ luôn cả dịch vụ ăn uống cho du khách lưu trú nếu có nhu cầu.
Chúng em rất hy vọng là những đoàn khách lên thăm Điện Biên ấy, có những cái trải nghiệm về ẩm thực và văn hóa của dân tộc Thái nói riêng và dân tộc ở trên tỉnh Điện Biên mình nói chung là có một cái trải nghiệm rất là vui vẻ và thú vị.
Thời điểm này, gia đình chị Quỳnh Anh, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ cũng đang gấp rút trang hoàng phòng ốc để đón khách du lịch. Với lợi thế nhà rộng, nhiều phòng lại nằm ở trung tâm thành phố, chị Quỳnh Anh cũng đã mua sắm các thiết bị cần thiết để tổ chức đón khách lưu trú trong đợt cao điểm du lịch với 11 phòng, sức chứa từ 40 đến 50 người.
Nhân dịp 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ấy, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng ra nhiều cái quyết định đề nghị là người dân góp sức để phục vụ được cái lượng khách du lịch rất là lớn đang đổ về Điện Biên ấy. Thì là nhà em cũng đã chuẩn bị như kiểu chăn ga, gối rồi tất cả mọi cái, rồi dọn dẹp phòng ốc, nhà cửa để sạch sẽ nhất có thể để phục vụ khách du lịch trong thời gian tới, để khách du lịch đến Điện Biên mình ấy, thì lúc nào cũng cảm thấy con người Điện Biên rất là dễ mến và vui vẻ thoải mái.
Đến thời điểm hiện tại đã có 102 hộ đăng ký và đáp ứng các điều kiện phục vụ lưu trú khách du lịch trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, bao gồm cả nhà xây và nhà sàn. Các cơ sở lưu trú đều phải đáp ứng điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch. Ông Phạm Văn Thăng, trưởng phòng nghiệp vụ du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết.
Để đảm bảo các điều kiện cho lưu trú thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh Điện Biên huy động các cái hộ gia đình để có thêm các cái điều kiện về phục vụ lưu trú cho khách du lịch. Chúng tôi cũng đã tham mưu để Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Công an tỉnh ban hành hướng dẫn tạm thời đối với điều kiện của các hộ gia đình tham gia phục vụ lưu trú, trong đó các yêu cầu tối thiểu đảm bảo về an ninh trật tự, thứ hai là phòng cháy chữa cháy, thứ ba là các cái điều kiện tối thiểu về trang thiết bị cơ sở vật chất.
Toàn tỉnh Điện Biên hiện có 205 cơ sở lưu trú du lịch với gần 2.800 phòng, khoảng 5.100 giường. Con số này khá khiêm tốn so với nhu cầu của các lực lượng tham gia lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và khách du lịch. Bởi vậy, việc các hộ dân đăng ký dịch vụ lưu trú trong thời gian cao điểm này không chỉ góp phần giải quyết khó khăn, đảm bảo nơi lưu trú cho du khách, mà còn tạo ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất Điện Biên thân thiện, mến khách.
Quý thính giả vừa nghe phản ánh hơn 100 hộ dân ở Điện Biên sẵn sàng đón khách du lịch trong mục kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Nhiệt độ 20 đến 35 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Tố Hương, những người thực hiện Trịnh Phương, Dương Duyên, Xuân Lương, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.